chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 5 năm 2018 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 là tháng công nhân nên các cấp công đoàn cơ sở trên địa bàn toàn thành phố đang ra sức thi đua thực hiện phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo để biểu dương những tấm gương công nhân tiêu biểu cống hiến hết mình cho công việc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn về gương công nhân tiêu biểu như thế với tiêu đề Được sáng tạo để thỏa sức đam mê với nghề. Và trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn các điều người lao động cần biết để bảo vệ quyền lợi của mình. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được phát động sâu rộng trong các cấp công đoàn thành phố, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia. Qua phong trào xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu ở các lĩnh vực, vị trí công tác. Anh Đỗ Văn Thế, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải là một trong những điển hình ấy.
41 tuổi đời và đã có 12 năm, anh Đỗ Văn Thế gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải. Với bản tính siêng năng tỉ mỉ, lại say sưa với nghề, nên anh được lãnh đạo công ty sắp xếp làm việc tại phòng thiết bị với vị trí lái máy thi công. Anh được giao trực tiếp quản lý và vận hành máy xúc, tham gia tổ dịch vụ đập đá tại mỏ núi Pháo và tiếp nhận sử dụng và hướng dẫn vận hành xe trộn bê tông tự hành. Công việc điều khiển máy thi công tại công trình khó khăn, vất vả, đòi hỏi công nhân phải có kỹ thuật và tay nghề cao. Ý thức được điều đó, anh Thế luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Anh Thế cho biết, ngay từ khi vào nghề, tôi không ngừng học hỏi từ anh chị công tác lâu năm và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân để thực hiện công việc của mình ngày càng tốt hơn. Tôi luôn học hỏi và rút ra kinh nghiệm cho bản thân để làm sao thực hiện công việc một cách nhanh nhất, đảm bảo thời gian hiệu quả.
Thì mình phải suy nghĩ làm như thế nào để nó phù hợp với lại cái công việc của mình đang làm. Ở công ty có một cái máy trộn bê tông thì cái máng của nó thì rất ngắn, nhưng mà bây giờ mình muốn đổ nó xa thì mình phải nối thêm, mình phải suy nghĩ làm sao mình nối thêm, nó dài ra khi mình đổ xuống cái mương sâu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Hoàng Hải là đơn vị chuyên thực hiện các công trình đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, từ những kinh nghiệm trong quá trình thi công cộng với niềm đam mê nghiên cứu, tìm tòi, trong 2 năm 2016-2017, anh Thế đã có 3 sáng kiến được áp dụng là thiết kế bạc lồng trung gian để lắp luân phiên được nhiều cơ cấu công tác, gầu xúc, búa thủy lực, đầm thủy lực, đầu ép cọc cừ trên máy xúc PC450, sáng kiến bổ sung gối đỡ chống rung, cửa lùa máy xúc PC78, sáng kiến kéo dài máng rót, ống rót cho xe trộn bê tông LT3500. Những sáng kiến của anh Thế đã góp phần làm giảm chi phí, công lao động và làm lợi cho công ty gần 100 triệu đồng một năm. Anh Nguyễn Văn Lộc là một trong những đồng nghiệp đã có nhiều năm làm việc với anh Thế chia sẻ.
Tôi đã làm việc với đồng chí rất nhiều năm rồi. Những cái sáng kiến của anh Thế thì rất thực tế mà đem lại hiệu quả làm việc cho máy móc, thiết bị rất là chi là tốt. Đấy, anh em cũng học hỏi chỗ anh Thế rất nhiều.
Sau thành công đó, tinh thần ham mê lao động sáng tạo của anh Thế ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ. Anh liên tục đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến mới, được đưa vào áp dụng và đạt hiệu quả to lớn trong sản xuất của công ty. Điều quan trọng là các sáng kiến của anh Thế đã nâng cao được hiệu quả công suất làm việc của máy xúc, tiết kiệm thời gian và chi phí trong thực hiện tại công trường. Nhắc đến công nhân Đỗ Văn Thế, ông Đoàn Minh Chí, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải khẳng định.
Ngoài cái việc mà vận hành thành thạo và làm chủ thiết bị ra thì anh Thế cũng là một lao động rất tích cực tham gia các cái hoạt động về khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, tìm hiểu và có nhiều đề tài sáng kiến cùng với anh em. Cái việc đó cũng tạo nên một cái phong trào rất tốt trong anh em để thi đua làm chủ thiết bị. Với cái phong trào chúng tôi đặt ra là giữ tốt dùng bền thì anh Thế là một trong những điển hình của công ty chúng tôi.
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, tương lai của công nhân là tương lai của xí nghiệp. Anh Thế không ngừng nghiên cứu để có những sáng kiến vượt trội khi áp dụng vào thực tế, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển. các sáng kiến của anh Đỗ Văn Thế đã được công nhận là sáng kiến cấp tỉnh. Anh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen tôn vinh công nhân viên chức lao động tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 10. Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động. Thưa quý vị và các bạn, lương trong thời gian thử việc tối thiểu bằng 85% mức lương chính thức. Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng được nghỉ 60 phút mỗi ngày. Doanh nghiệp không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người lao động là những quy định người lao động cần biết.
1. Chỉ được thử việc một lần. Theo Điều 27 Bộ Luật Lao động năm 2012, thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm không quá 60 ngày đối với công việc cần trình độ từ cao đẳng trở lên, không quá 30 ngày đối với công việc cần trình độ trung cấp, hoặc không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. Doanh nghiệp yêu cầu lao động thử việc quá một lần hoặc quá thời gian quy định bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng và buộc trả đủ 100% tiền lương cho người lao động. Điều 6 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 2. Tiền lương trong thời gian thử việc. Điều 28 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định, tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Doanh nghiệp trả lương cho người lao động thấp hơn 85% mức lương của công việc đó trong thời gian thử việc bị phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng. Điều 6 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 3. Lương chính thức không thấp hơn lương tối thiểu vùng. Lương tối thiểu vùng năm 2018 theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP ban hành ngày 7 tháng 12 năm 2017 như sau. Vùng 1. 3.980.000 đồng một tháng, vùng 2 3.530.000 đồng một tháng, vùng 3 3.090.000 đồng một tháng, vùng 4 2.760.000 đồng một tháng. Trả lương thấp hơn quy định bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng theo khoản 3 điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 4. Tiền lương làm thêm giờ. Người lao động làm thêm giờ vào ngày thường được hưởng 150% lương, vào ngày nghỉ hàng tuần được hưởng 200%, vào ngày lễ Tết được hưởng 400% lương. Điều 97, Điều 115 Bộ Luật Lao động năm 2012. Trả lương làm thêm giờ thấp hơn quy định phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng, khoản 3 Điều 13 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 5. Thời gian làm việc. Thời gian làm việc bình thường không quá 8 giờ trong một ngày và 48 giờ trong một tuần. Điều 104 Bộ Luật Lao động năm 2012. Phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng đối với doanh nghiệp thực hiện thời giờ làm việc bình thường quá số giờ làm việc theo quy định. Khoản 3 Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP quyền lợi của người lao động. 6. Người lao động được trả lương đúng hạn đầy đủ. Điều 96 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng hạn. Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng. Khoản 3, Điều 13, Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 7. Doanh nghiệp bị phạt nếu giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng chứng chỉ của người lao động. Điều 20 Bộ Luật Lao động năm 2012 có quy định, doanh nghiệp không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng chứng chỉ của người lao động. Nếu vi phạm thì bị phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng. Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 8. Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng được nghỉ 60 phút một ngày. Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương. Điều 7 Nghị định 85/2015/NĐ-CP. Không cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Khoản 2 Điều 18 Nghị định 95/2013/NĐ-CP. 9. Nghỉ trong giờ làm việc. Người lao động làm việc liên tục 8 giờ hoặc 6 giờ được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút. Trường hợp làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút tính vào giờ làm việc. Điều 108 Bộ Luật Lao động năm 2012. Phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng đối với doanh nghiệp không bảo đảm cho người lao động nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, Điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP. 10. Mỗi năm người lao động có 12 ngày nghỉ phép. Một tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc thì có 12 ngày nghỉ phép. Người lao động có thể thỏa thuận với doanh nghiệp để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Điều 110, 111 Bộ Luật Lao động năm 2012. 11. Người lao động đơn phương nghỉ việc phải báo trước ít nhất 30 ngày. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho doanh nghiệp ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng xác định thời hạn, 45 ngày nếu là hợp đồng không xác định thời hạn. Điều 37 Bộ Luật Lao động năm 2012. 12. Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị xử lý hình sự. Quy định này sẽ được áp dụng từ năm 2018. Theo đó, người nào có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ 6 tháng trở lên đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền với mức phạt cao nhất là 1 tỷ đồng hoặc bị phạt đến 7 năm tù. Điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 13. Sa thải phụ nữ mang thai bị phạt đến 3 năm tù. Theo Điều 162 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, sa thải trái pháp luật đối với phụ nữ mang thai, người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi bị phạt tiền từ 100 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm. 14. Người lao động khởi kiện đòi tiền lương được miễn nộp án phí. Theo Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTV-QH14, người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí tòa án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 5 năm 2018. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.